This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Dũng rất là khỏe, chỉ có lúc mệt mệt là không khỏe thôi. Sao Mai Trâm khỏe không? Có gì mới không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm rất là khỏe. Mới thì không có, mới thứ năm tuần rồi, đến thứ năm tuần này nó rất là, thời gian đi rất là nhanh. Và thời tiết ngày hôm nay cũng rất là đẹp, không có gì phải phàn nàn, phải không anh Tiến Dũng? Ngay bây giờ nhiệt độ hiện tại ngoài trời chỉ có 64 độ mà thôi. Và ngày hôm nay lên cao cũng chỉ 84 độ, nhưng mà nói chung là nhiệt độ thời tiết nó mát rồi, từ từ mưa đến cũng được, mà trời nắng rất là đẹp đó anh Tiến Dũng.
Đúng rồi, đúng rồi, hôm nay thì thời tiết nó âm u mà nhìn như là không có mưa, thì nghĩ là không có mưa. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán đã có số màu xanh, nó còn số màu đỏ. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng nó sẽ là số màu đỏ rất là sớm, tại vì những cái report ngày hôm nay từ cái inflation, tức là cái lạm phát, rồi cho đến cái sự cái về cái lãi suất có thể sẽ tăng lên, rồi cái unemployment vân vân, thì những cái report này nếu mà để ra coi thì nó không có gì khả quan cho cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay hết. Trước khi mà gửi những cái tin kinh tế mới nhất buổi sáng hôm nay thì Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì nó giảm đến 110 điểm, mà con số này đang đi xuống 33.694 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 24 điểm, 13.684 điểm. S&P 500 giảm 5 điểm, 4.371 điểm. Dầu thô thì giảm lên 1 đồng 11 xu, 84 đồng 60 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 20 xu, 1.887 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì 15 năm là 703, 30 năm là 7.88. Vàng mua vào 69.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.920.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, lãi suất 15 năm thì chúng ta thấy rằng 30 năm cũng vậy ha, nó không lên xuống, nhưng mà có thể rằng trong cái kỳ này là họ sẽ lên, ông chủ tịch Nguyễn Trung Bang sẽ lên, Tí Dũng đoán khoảng 90% là lên 0.25%. thì nó sẽ thay đổi con số này vào trong một tuần tới đây. Đó là cái gì Dũng đoán thôi nha, Dũng không biết, nhưng mà Dũng đoán thôi. Tại nhìn cái tình hình về kinh tế, cái moving của market thì yes, ông phải lên. Cái inflation nó control, được control không phải chỉ cái lãi suất không thôi nha. Lãi suất chỉ là góp một phần mà thôi, Dũng nhắc lại một phần thôi. Sáng hôm nay thì có thể họ đã đoán rồi là sẽ có thể cái meeting, ông chủ tịch Nguyễn Trung Bang sẽ meeting và sẽ có thể sẽ nâng lãi suất lên. Quý vị, cái report về cái unemployment cũng vậy, sáng hôm nay thì nó giảm thêm 3.000 người, 206.000 người. Cái vấn đề ở đây là cái market về cái thị trường về lao động vẫn còn rất là ok, người dân vẫn tiêu xài. Điển hình như là về cái report ngày hôm qua Dũng gửi vị về sự tiêu xài cho cái ngày lễ ma quỷ này đó, nó lên đến kỷ lục luôn. Người ta bỏ tiền mua kẹo, bỏ tiền mua quần áo, bỏ tiền trang trí nhà cửa, nó mười mấy tỷ, là cái chuyện đó là sẽ là cao nhất trong mọi thời đại. 2017 là con số đã đúng là 27 là con số cao nhất kỷ lục, bây giờ họ nói sẽ vượt con số đó. Tính hiện tại bây giờ tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp là khoảng 1,7 triệu người, và con số này cho là vẫn còn thấp. Trong khi đó thì cái lạm phát nó vẫn còn rất là cao. Cái report sáng hôm nay từ Bộ Thương mại cho biết là Consumer Price Index, tức là CPI đó, nó lên tháng vừa rồi 0.4 và tổng số năm ngoái năm nay là 3.7%. Nó gần như gấp đôi cái sự cho phép. Chứ thì Mỹ thì nó xét cái standard là 2%, mà ngay cả ông chủ tịch Liên bang nói là ồ, cái trung bình mà average của nước Mỹ, mà cái mức mà cho người dân sống với mức lương everything nó control giá cả thị trường là 2% inflation, tức là 2% về lạm phát thôi. Bây giờ 3.7. Nhưng 3.7 này là nó nằm ở những con số gọi là những cái mặt hàng không phải là thiết yếu, chẳng hạn như TV, tủ lạnh, xe cộ vân là 3.7. Nhưng mà cái inflation của lương thực và xăng nó over, ways over, theo cái report sáng hôm nay từ Bộ Thương mại là 4.1% cho những cái food and gas. Thì hôm nay là is not, nếu mà nói là food và gas mà 4.1%, chắc đoán đại thôi quý vị, họ đoán đại thôi. Nhưng mà quý vị là người chính thức, người consumer, tức là quý vị là người tiêu xài, quý vị đi ra mua đồ, quý vị sẽ thấy rằng no, nó có lên thể lập gọi là khoảng chừng tiêu đoán 25-50% luôn á. Nếu mà chúng ta đi mua đồ, thịt gà, thịt heo, thịt bò, rau cải, củ quả, everything, chúng ta sẽ thấy rằng cái lạm phát của nó rất crazy. It's not 4.1%, please, đúng không? Mình thấy rõ ràng điều đó. Và tin kế tiếp thì giới trẻ ngày hôm nay là một trong những cái key có thể giữ được cái mức tiêu xài hay cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, nó chính xác là 70%, 75% cái sự tiêu xài của dân là control được nguyên một cái nền kinh tế của quốc gia đó. Thì giới trẻ ngày hôm nay nó là nắm một cái key chính trong đó. Theo cái report ngày hôm nay thì sáng hôm nay thì theo cái lần thứ 46 nó gọi cái này Piper Sandler, thì họ làm cái survey từ giới trẻ, thì nó là giới trẻ ngày hôm nay, và đặc biệt những cái brand, những cái thương hiệu mà đã sống còn nhờ giới trẻ, thì tôi sẽ gửi vị ngày hôm nay quý vị đọc cái data này, quý vị thấy rằng con em quý vị là những đứa đã tiêu xài mua đồ này nhiều nhất, phải không? Đứng đầu bảng là Nike. Sản phẩm Nike là được giới trẻ yêu chuộng nhất, đến 31% giới trẻ ngày hôm nay là chuộng sản phẩm Nike, quần áo, giày dép, everything. Lululemon đứng thứ nhì và American Eagle đứng thứ ba, H&M đứng thứ tư, Shein đứng thứ năm, Shein và Paxson đứng thứ sáu, Adidas đứng thứ bảy, Hollister đứng thứ tám, Urban Outfitters đứng thứ chín và Forever 21 đứng thứ 10. Đây là 10 sản phẩm mà giới trẻ ngày hôm nay rất ưa chuộng mà họ sống còn nhờ giới trẻ, kính thưa quý vị. Và cái survey cũng đưa cho biết rằng giới trẻ ngày hôm nay cái sự chi tiêu của nó đã giảm 1% down, tức là dù nó chi tiêu 100% thì bây giờ còn 99% thôi, tại vì có thể cái inflation và cái kinh tế nó cũng làm cho tuổi trẻ nó chi tiêu chậm lại một chút. Nhưng mà ngày hôm nay lý do tại sao giới trẻ chi tiền nhiều, bởi vì cái hệ gọi là cái lực lượng lao động ngày hôm nay giới trẻ cũng đông. Chúng ta đi vào những cái cửa tiệm bán về check out, những cái nơi và cashier, nhà hàng, du lịch giải trí, giới trẻ rất là đông, cái thuyền. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái cửa tiệm khổng lồ hay là cái chuỗi khổng lồ, chẳng hạn như là Walmart hay là Target, vân vân. Thì ngày hôm qua ông CEO của Walmart, tức là ông John Furner, ông này lên Twitter hay là X, ông có nói một cái diễn thuyết mà chúng cho rằng really good, quý vị, really good. Ông nói là Thanksgiving là một ngày rất là đặc biệt dành cho gia đình, và chúng tôi muốn rằng người nhân viên, tức là store associate, phải có một cái ngày thật đặc biệt với gia đình, bởi vì cái ngày này là cái ngày dành cho những người chúng ta yêu thương, tức là this is the day for loved ones. Và ông nói rằng chúng tôi sẽ đóng cửa Walmart vào ngày Thanksgiving. Và Target về năm 2021 họ cũng nói rằng họ sẽ đóng cửa từ ngày hôm nay trở đi, ngày Thanksgiving là ngày họ đóng cửa, không cần tuyên bố thêm nữa. Trên cái bản tin này, Nguyễn Dũng cũng thiết tha gửi đến quý vị Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam, cái ngày Tết truyền thống ở Việt Nam đó như thế nào, chúng ta gặp mặt đông anh em cha mẹ con cái gặp mặt với nhau trong một cái ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, thì cái ngày Thanksgiving ở Mỹ nó giống như vậy cái thưa quý vị. Nó hơn cả cái ngày Christmas, tức là về cái ngày mà tôi nói phải là hơn cái lễ mà cái ngày mà người ta gặp mặt nhau đó để mà hàn huyên tâm sự rồi chia sẻ vui buồn gia đình họp mặt, là cái ngày Thanksgiving họ họp mặt nhiều hơn, đông hơn, vui hơn là cái ngày Christmas. Nên Tí Dũng khuyến khích quý vị nên book từ bây giờ, gọi anh em, gọi cha mẹ, gọi bạn bè, gọi người thân của mình trong gia đình thân nhất của mình, ok, để mà có một cái ngày lễ thiệt là ấm cúng. Bởi vì đặc biệt cái bản tin này Tí Dũng gửi đến quý vị nào làm nail, Tí Dũng xin nói là quý vị làm nail đó, chúng ta bỏ ra 364 ngày làm việc đi, thí dụ như vậy, chưa một ngày cho gia đình. Ngay cả cái người chủ cũng vậy nữa, chúng ta nên dành một cái ngày cho gia đình. Làm ngày nào cũng được, ngày kiếm tiền rất là dễ, ok, nhưng mà những cái ngày này chúng ta có tiền mua cũng không được. Nhưng khi quý vị Việt Nam nên giữ cái ngày lễ nào đó, một trong ngày lễ chúng ta họp mặt lại con cái, anh chị em, cha mẹ, để mà chúng ta có thể hưởng thụ một cái ngày thiệt là hạnh phúc. Nên tập một thói quen cho con em của mình, nó có một cái value gọi là family value, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về UHNWI, tiếng Mỹ là Ultra High Net Worth Individuals, tức là những người có tiền. Những người có tiền, thật sự vì thấy rằng một người giàu có chúng ta rất là ngưỡng mộ vì đời sống của họ thật sự là xa xỉ, đúng không? Nhưng chúng ta không biết trong tiềm thức ở cuộc đời của họ là một sự sầu thảm và mất tự do vô cùng. Tí Dũng không phải nói điều này để chúng ta biện minh rằng tôi không có giàu bởi vì khổ quá đi. No, tôi không nói vậy. Nhưng mà thực tế một cái report, một cái survey cho ta biết rằng, thứ nhất, họ thay đổi một cuộc sống 180 độ. Họ phải gọi là những cái dịch vụ phải thật sự đạt tiêu chuẩn. Những cái món hàng họ xài thật sự là brand name. Những người cách du lịch của họ, những cách ăn uống của họ, những nhà hàng của họ, những khách sạn họ ở, tất cả mọi thứ phải thay đổi. Và họ đi ra họ phải nhìn. Rồi chưa kể nữa, bạn bè cũng thay đổi, gia đình, xã hội đều thay đổi hết. Tức là gia đình họ sẽ lựa chọn người nào đáng chơi và người nào không đáng chơi. Quý vị thấy điều đó trong gia đình của mình không? Một người nào chuẩn bị có tiền rồi đó, họ thấy gia đình có người nghèo, họ không muốn gần. Họ gần những người có tiền để mà không có mượn tiền, thí dụ như vậy. Đó là cái bản tin thôi nha, điều đó thì bản tin thôi nha. Rồi ăn uống du lịch cũng vậy. Thí dụ thường thường đi về Việt Nam chơi, nhưng thấy là đi ra đường mà cái chỗ nào mà ngon mà hợp vệ sinh thì cũng ăn, không cần phải là sang thiệt sang. Tại vì khi đến chỗ sang trọng ăn nó dở quá đi, thì cũng là những cái nơi Việt Nam ăn sang trọng nhiều đang rồi. Nếu mà cái chỗ nào đó ăn mình thấy bình thường, bình dân, nó ngon vô cùng nhưng mà vệ sinh chút, thì cũng chỉ chọn là vệ sinh thôi. Rồi đi du lịch cũng vậy nữa, thay vì ở một khách sạn 5 sao không có vui, ra ở một cái resort. Nếu quý vị nào đi ở Việt Nam, ví dụ đi hay đi Thái Lan, đi đâu đó, dù thấy ở cái resort mà ở cái sát biển á, nó rẻ thôi, nhưng mà nó trải nghiệm một cách rất là thú vị. Trong khi đó ở chỗ sang thì chúng ta thấy là cái sự phục vụ của họ, everything mình phải chạy theo thời gian của họ rất là nhiều. Cái vấn đề này thì cũng nói, không phải nói về cái đời sống xa xỉ là nó tệ hay đời sống gọi là cơ hàng nó sướng, nhưng mà cũng nói về cái retirement. Ngày hôm nay quý vị có thể đặt ra cái tiêu chuẩn retirement như thế nào, và chúng ta có thể nói là chúng tôi phải được bao nhiêu tiền đó chúng tôi retire để đạt tiêu chuẩn sống. Theo một cái thống kê mới nhất hiện tại bây giờ thì con người có thể sống từ 70 đến 80 tuổi là average. Riêng về người đàn ông sống average là 73 năm rưỡi và người phụ nữ sống được 79 năm 3 tháng. Nhưng mà cái survey thì họ thấy rằng ngày hôm nay người ta sống từ 70 đến 85 tuổi và người phụ nữ thì sống average là 70 tuổi. Người đàn ông là sống 85 tuổi, tức là người phụ nữ sống hơn 2 tuổi, 2 năm hoặc là 3 năm. Và nếu mà chúng ta về hưu, nếu mà việc có để dành tiền đó, thì cái mức mà một cặp là khoảng 250.000. 250.000, xin lỗi, một người là 250.000. Nếu chúng ta save được số tiền này, chúng ta nên về hưu, vì đời sống chúng ta rất là thoải mái. Và tuổi nào về hưu là tuổi 62 là tuổi vàng, tuổi ngọc, tuổi kim cương luôn. Vì chúng ta còn thừa hưởng được cái cuộc đời của mình, hưởng thụ được. Còn về tuổi 65 là cũng mệt. Cũng mệt rồi, nhưng mà at least cũng acceptable, chấp nhận được. Nhưng mà 67 tuổi là chỉ về nhà uống thuốc thôi nha. Theo cái report thì người đàn ông sống được 19 năm. Nếu mà về hưu tuổi 65, rồi nếu phụ nữ thì sống được 22 năm nữa. Tiến Dũng xin đưa ra thế này: nếu mà lấy 250.000 mà chia cho 30.000 một năm, chúng ta có thể sử dụng 30.000 một năm là đời sống rất là standard, American standard nha. Còn nếu là sống một quốc gia khác, chẳng là Malaysia, Thái Lan hay Việt Nam đó, King, chúng ta đi một vòng ở một cái mướn một cái nơi ở, ví dụ như là 6 tháng, một tháng như mấy trăm đồng hay gì đó, chúng ta ở hàng ngàn đó ở đi, để chúng ta sống rất là thoải mái nha. Như thế này, 250.000 mà chia cho 228 tháng cho người đàn ông á, là chúng ta chi khoảng 1.100 một năm, một tháng, 1.100 một tháng. Wow, đi về sống thoải mái, 1.100 ở Mỹ là ok rồi, cộng thêm tiền để dành đó nha, là 250 về hưu nữa, là chúng ta dư sang 1.500 một tháng, easy, 1.500, 2.000 tháng. Người phụ nữ 250.000 mà chia cho 264 tháng, tức là 22 năm là khoảng 947 đồng, cộng thêm có tiền retirement nữa là khoảng 1.000 đi, là gần 2.000 mấy. Chúng ta sống rất là thoải mái. Vậy thì chúng ta nên về hưu tuổi 62 nếu mà để dành tiền từ bây giờ, còn em mà để dành tiền 250.000 là chúng ta về hưu được rồi. Ví dụ nghĩ là người Việt Nam mà có nhà mà bán ra thì được dư rồi. Và đặc biệt cái người giàu rất sợ đi máy bay. Tiến Dũng là một trong người rất là sợ, mà đặc biệt sợ lúc này, không phải là sợ chết chứ gì, nhưng mà sợ đi máy bay vì nó delay quá, đi nó trễ quá, cũng sợ lắm. Mình không có giàu nhưng mình sợ đi máy bay, bởi vì đi máy bay hiện tại giờ là một cái vấn đề rất là khổ cực vì nó delay vô cùng, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin về kinh tế mới nhất sáng nay của anh Tiến Dũng. Khi nghe cái bản tin của anh Tiến Dũng, Mai Trâm bật cười là cái bản tin mà nên về hưu ở tuổi 62, đừng để tuổi 65 là về là chỉ uống thuốc thôi chứ không có còn enjoy cuộc sống nữa. Thì anh Tiến Dũng biết không, ở cái xứ cờ hoa này hình như không cần 65 mới uống thuốc, mà hình như là tuổi 40 mấy là đã uống thuốc rồi, tại vì uống nhiều trà sữa nè, ăn nhiều barbecue quá cho nên không mỡ trong máu thì cũng tiểu đường, cho nên là không chờ tới tuổi 65. Nhưng mà còn kế một cái bản tin mà anh Tiến Dũng đưa ra là 10 cái thương hiệu mà giới trẻ ở Mỹ họ hay shopping tới đó, thì Nike có, Lululemon có, và một list 8 cái nữa. Nhưng mà Mai Trâm thắc mắc là cái tiệm Zara đó rất rất nhiều giới trẻ, lúc nào cũng đông nghẹt vô, mà Mai Trâm không thấy trong cái list của 10 cái thương hiệu đứng đầu mà giới trẻ hay shopping ha.
Wow, good question. Tôi cũng biết là Zara phải không? Zara gì đó.
Dạ vâng, cái tiệm Zara.
Yeah, thương hiệu đó. Nhưng mà nếu mà nói đúng thì Dũng cũng nghe cái thương hiệu này. Nhưng mà nói về riêng đặc biệt, Dũng thấy những người giới trẻ trong gia đình nha, đa số như đứa cháu, ngay cả bà xã Dũng thấy thì không xài thương hiệu này. Nên như mà nhìn qua Nike, nhìn qua Adidas, nhìn Lululemon, có hết tất cả mọi thứ mà Dũng kể là có hết. Nhưng mà cái Zara hả?
Zara, dạ, Zara đó, yeah.
Đúng rồi, Zara. Thì những thương hiệu này của một cái người phụ nữ, người Trung Quốc thì phải, thì không phải không làm người Trung Quốc. Dũng không thấy cái thương hiệu này trong nhà, dùng như đứa trẻ. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng cái thương hiệu Zara này đó là những người sồn sồn thôi. Những người chẳng hạn như là tuổi 40 mấy, 50 họ xài nhiều, chứ trẻ đâu có xài nhiều.
Không, cái tiệm này giới trẻ nhiều lắm đó anh Tiến Dũng. Trẻ rất là nhiều, và tại vì nó có những cái quần áo mà cái trend bây giờ là hở bụng hở lưng rất là nhiều, và giới trẻ rất là nhiều vô cái tiệm này. Và cái line mà để xếp hàng trả tiền lúc nào cũng dài thòn và thử đồ.
Nhưng mà nói chung là trả đồ lại đó.
Nhưng mà nói chung là cái hiệu thương hiệu này nó cũng còn tương đối, nó giá cả còn ok, chứ mà Trâm thấy là Lululemon là rất rất là mắc. Cái quần áo của nó là cái quần bình thường legging không là đã cả trăm mấy đồng, mà cũng rất là đông giới trẻ xài ngày nay.
Cái trend của nó hiện tại giờ người ta đang sử dụng. Well, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Vị nào muốn nghe lại chương trình này, anh em chúng tôi ngay cả Tiến Dũng cũng có save cái chương trình này lên cái Facebook của mình là Chris Ngô. Quý vị có thể coi tham khảo thêm. Tuổi về hưu là 62 nha. Cảm ơn Mỹ Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mỹ Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.